thì trước hết hiện tại thì tôi hay thường làm Phật tử ở bên nước Hòa Lan. Ở đây chắc ai cũng biết cái xứ Hòa Lan rồi, là xứ Hòa Lan quá nhiều lắm. Chú mà tương đối ở đối với lại bên Âu Mỹ này là cũng là một cái nơi xa lạ người Việt Nam chúng ta. Bên đó thì là cái xứ mà gió vân vân nó nằm lớn nhất của mặt biển, có nghĩa là nước biển cao hơn mặt đất, đồng thời xung quanh nước là bờ đen, một bên là giáp ranh với các nước Bỉ, Đức, một bên là biển và họ ngăn biển bằng đê. Thành ra cái xứ đó chả có gì ngoài là gió biển. Và có một thứ nổi tiếng là hoa tulip. Ở đây quý vị có biết hoa tulip, là thì xứ Hòa Lan có rất nhiều hoa tulip. Và bên Hòa Lan có một cái đặc điểm nữa là như vừa rồi tôi xuống đây chứng kiến tất cả các bác ngồi ở đây thì tôi thấy cái không khí hôm nay khác hẳn hoàn toàn, trái ngược với xứ Hòa Lan. Trái ngược ở chỗ là Hòa Lan không có người lớn tuổi, rất ít tìm được một cụ hay hai cụ là khó lắm rồi, toàn là đứa trẻ. Mà trẻ đó cũng khác người ở đây nữa, có nghĩa là toàn thanh niên, thiếu nữ cũng ít nữa. Thiếu nữ ở bên đó có giá lắm, thanh niên không. Thì cái xứ Hòa Lan cả nước nó chỉ có 7.000 người thôi, 7.000 người Việt mình, nhưng mà ở lại các nước mà hầu hết là thân thiếu niên, rất ít có người lớn tuổi. Thì tôi có nhiệm vụ là trông nom cái Phật tử ở bên Hòa Lan cũng như ở bên Bỉ và ở vùng Nam nước Pháp, Tây Nam nước Pháp như ở Bordeaux và Toulouse. Vì vậy như thầy Việt Trường giới thiệu mà tôi có nhiều cái khả năng hay là biết nhiều cái ngôn ngữ thì đó là để Việt Trường hơi cổi phòng tôi đấy. Thì sự thiệt ra thì tôi là khả năng rất đặc dĩ, phải làm thôi, thì bên đó thiếu thầy, không có đủ thầy để mà lo lắng cho sự khắp nơi. Hôm nay đây, đây là lần đầu tiên từ bé chân tới sang một câu này của Việt Tập, thì bác, thì cụ, tất cả các đạo hữu ở đây. Thì cái đây cũng là một cái duyên duyên để cho chúng ta được gặp nhau và được bàn luận về chuyện đạo pháp. Tất cả quý cụ quý bác ở đây ai nấy đều có quý y rồi cả, có ai chưa quý y chưa? Nhưng mà hầu hết là quý y rồi. Nhưng mình chắc về chùa thường xuyên. Thế thì thường xuyên Phật tử của mình thường về chùa là để tu tập. Nhưng mà ở đây quý vị chắc là mỗi người có một pháp môn tu, nhưng mà thường xuyên thì mình ở đây mình có khuynh hướng tích tu về cái pháp môn nào, như tịnh độ hay như ngồi thiền, như như niệm Phật. Ở đây cái cụ thường là chắc là tu tịnh độ. Còn phái nhỏ nhỏ thì có ai đại diện không? Còn phái nhỏ nhỏ thích tu về pháp môn gì? Thì nhưng mà dù là pháp môn nào đi chăng nữa, nhưng mục đích của mình đó để về chùa cũng có nghĩa là để tu cả. Thì vấn đề tu căn bản của mình đó là gì? Là về cái công việc thứ nhất, trước khi mình vào chùa bắt đầu vào đạo, thì cái công việc đầu tiên là mình họ tam quy ngũ giới. Ở đây ai cũng biết tam quy ngũ giới rồi. Và thế thì cái đầu tiên hết cái căn bản của đề là mình phải giới cái hạnh. Giới thì mới sinh bệnh, bệnh mới sinh huệ. Và bởi vì ba cái món đó là ba thứ cần thiết để cho một người tu. Thì lý do tại sao mà mình phải cần cái đạo Phật, cần cái tu? Bởi vì cuộc đời là khổ, Đức Phật cũng dạy như thế. Trong cái pháp tứ diệu đề, ở đây chắc ai cũng biết tứ diệu đề rồi. Quran ini kan thì với thực tế đó thì cái pháp đầu tiên nó tức phần tuyên thuyết lên là thế gian này là khổ, là vô thường, là không, là bất tịnh. Thế thì cuộc đời này là khổ, cái điều đó là chắc chắn. Có ai không tin cuộc đời là khổ? Ở đây có ai không tin không? Ai không tin cuộc đời là khổ hết? Nếu vậy tôi khỏi cần phải chứng minh nhiều. Bởi vì thực sự cuộc đời này khổ không phải không có nghĩa là như cải lương thường ta từng hát, tức là nói là khi mình thất tình là khổ, khi mình thất trí là khổ, khi mình nghèo là khổ, khi mình không được như ý nguyện là khổ, còn ngược lại thì là sướng. Không phải như vậy. Cái khổ của đạo Phật có nghĩa rằng là được ý nguyện cũng khổ, giàu sang cũng khổ, phú quý cũng khổ, vinh hoa cũng khổ, cái gì cũng khổ. Cái khổ của đạo Phật như vậy, chứ không phải cái khổ nghĩa là nghèo cũng khổ, được giàu cũng khổ nữa. Mình phải xem cuộc đời này mình sống là để đi tìm hạnh phúc, là để chống sang cái khổ. Trẻ con mình cũng phải bảo bọc cho nó từ bé, nó đau phải có thuốc, nó đói phải có đồ ăn. Những thứ đó là để làm gì? Để chống khổ. Bởi vì bệnh là khổ, bởi vì đói là khổ. Thì khi lớn lên phải đi học, phải sao phải đi học. Bởi vì nếu không học thì sẽ bị cái khổ của ngu dốt. Thì nó học phải để chống khổ. Rồi mình ra đường, mình ở nhà, mình phải ăn bận, ăn mặc quần áo. Tại sao mình phải ăn bận? Bởi vì chống với cái lạnh, cái rét. Tại sao mình phải nấu cơm hàng ngày? Để chống với cái khổ của đói. Rồi tại sao mình phải đi làm? Là vì mình chống với cái khổ của nghèo, đói, thất nghiệp. Rồi mình ra đường, mình lái xe, mình phải nhìn nhận xanh nhìn đỏ, mình phải có chừng cẩn thận. Để làm gì vậy? Để chống với cái khổ của tai nạn, để chống với cái khổ bị phạt xe. Mình đi làm, mình phải cẩn thận, phải cân nhắc trong mọi công việc. Để làm gì vậy? Để chống với cái khổ thất nghiệp, bị đuổi giờ, bị mất việc làm. Thì con đi học phải chăm chỉ, phải siêng năng. Tại sao vậy? Tại vì chống cái khổ của ở đại lớp, của học lớp, của bị người ta thích mắng. Nhân nhất mình nghĩ rằng bất cứ mình làm cái gì đó cũng chỉ để chống khổ mà thôi. Như vậy không phải là khổ là cái hiện hữu, cái có thật đâu. Mình nghĩ rằng có làm cái điều gì mà không phải để chống khổ không? Nếu con cái của mình nó hỏi mình là tại sao bố mẹ phải lo, thì mình sẽ trả lời: bố mẹ không lo thì tụi con sẽ khổ, bố mẹ sẽ khổ. Như vậy chắc chắn cả một cái đời sống của mình, tất cả mọi hành động, mọi tư tưởng thì để một công việc chống khổ mà thôi. Như vậy rõ ràng đời là cái sự khổ hại đời lắm. Giả sử nếu mình khéo, nếu mình giỏi, nếu mình may mắn, mình chống được cái khổ cho đến cuối cuộc đời của mình, tức là cái khổ không tới được, nhưng phải chống đỡ đêm lẫn ngày, đêm cũng phải lo cửa nghèo đóng cho chắc. Như chùa đây, khi ra khi vô phải bỏ cửa, phải đóng cửa cho họ chạy ra rồi thì nói là không đóng để đi ăn trộm ăn cướp. Như thế lúc nào mình cũng lo cho cái khổ, mà nếu mình chống được hết hoàn toàn cho đến cuối cuộc đời của mình, cái khổ cũng đến được với mình cũng vẫn khổ. Tại sao vậy? Rồi khi mà mình sống sinh tiền mà mình cứ phải lo chống đỡ cái khổ hoài đó, đó cũng là một điều khổ rồi đấy, đó cũng là một điều không được hạnh phúc toàn vẹn rồi đấy. Như thế khi mà cái khổ cũng đến được với mình cảm thấy đó là hạnh phúc, thì chưa phải là hạnh phúc chân thật. Bởi vì dưới mắt của đạo Phật, dưới mắt của Đức Phật, hạnh phúc chân thật, hạnh phúc đó cũng có một kỳ vết, một chút xíu là hình ảnh của khổ đeo theo, đó mới là hạnh phúc chân thật. Còn nếu hạnh phúc nào á mà có bóng dáng của khổ ẩn náu ở bên trong, có vị của khổ pha trộn ở bên trong, hạnh phúc đó chắc chắn là hạnh phúc giả tạo. Mình nhìn ra danh vọng không kèm theo đau đớn, không khổ nào nữa. Người mà thích càng to khổ càng lắm, lo càng nhiều. Nhà mà càng giàu xa thì cũng ưu tư cũng nhiều, điểm nào cũng lắm. Cái người nghèo khổ hết tươi lên đến một đường cũng khổ rồi, nhưng mà nhiều khi lại còn an tâm hơn. Như mình thấy những chứng này, A Nan Luật là một người em của Đức Phật. Khi còn đi tu, ngài là một vị vương giả sống sung sướng, đi đâu cũng có cận vệ, cũng có thị vệ, cũng có người hầu. Để sản phẩm đi một bước cũng có người hầu. Đến khi ngài đi tu xuất ra, không còn có ai hầu, không còn có ai hạ, khi người xưa tương tự ngồi cái ngồi giường đàng hoàng không được được nằm đất, ngồi ấy thì ngồi ghế đàng hoàng không được ngồi lê ngồi lết được đâu. Ngài cảm thấy khi mất tự do, tới khi người đi tu ngồi dưới bóng cây, ngồi dưới bóng cây, ăn dưới bóng cây, nay ở bóng cây này, mai ở bóng cây khác, không có cái cảnh gai bao vây xung quanh, không có thị vệ cảnh kề bên, không có người hầu kẻ hạ, thêm bắt rồi thêm bận điệp. Và vì vậy bỗng một ngày ngồi dưới gốc cây, một ngày lai lên rằng hạnh phúc thay. Giờ đây bạn mới thấy được cái sự hạnh phúc đó. Thì như vậy mình thấy rõ ràng là chúng ta của quý yêu tạch đã là như tưởng. Thế vì vậy mà Đức Phật cũng có nói một câu rằng là không có một hạnh phúc nào đánh bằng sự an tĩnh của tâm hồn. Đúng như vậy, khi nào mình cảm thấy hạnh phúc là khi nào tâm hồn của mình được lắng dịu, được thoải mái, được nhẹ nhàng, được bình an, thì cái đó là chân hạnh phúc. Còn hạnh phúc nào mà đầy ưu tư, đầy phiền não của họ âu, hạnh phúc đó sao gọi là hạnh phúc được? Thành ra mình nghĩ coi, ngoài cái vỏ đời mà mình nghĩ là hạnh phúc mà mình muốn đạt được nó thì phải chịu biết bao nhiêu là chân gai, bao nhiêu là khổ đau. Khi mình muốn hạnh phúc đó là cái khổ đau nó kèm theo mình rồi, bởi vì mình thất bại. Chẳng hạn mình muốn đoạt cái chức vô địch đó thì mình chắc gì đã đoạt được, có thể mình bị thất bại, mình bị thua, cái thua đó sẽ làm mình đau khổ lắm, đúng không? Thành ra tất cả những cái thứ đó nói chung nó đều là cái thứ hạnh phúc của thế gian, nó đều pha trộn cái sự khổ đau bên trong. Chính vì cái lẽ nhưng mà Đức Phật là người mà khi nào cũng tìm ra được cái nguyên nhân sâu xa, cái căn bản chính của mọi việc mọi sự. Thành ra ngài nghĩ rằng là thế tại sao mình khổ, tại sao mình phải lo cho mớm cái khổ như vậy, do đâu mà mình khổ? Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, không có khổ nào mà ngoài được ba cái tham sân và si. Do mình ham muốn những cái khổ, mình nghĩ xem cái cứ bị khởi tâm ham muốn một điều gì đó là cái khổ đến với mình ngay, cái lo âu đến với mình liền. Cái cứ bị khởi tâm muốn một điều gì đó là mình bắt đầu lo tiếp cái hạnh. Mà cái điều mình muốn đó là mình nghĩ nó là hạnh phúc, nhưng trước tiên thì được hạnh phúc đó, hạnh phúc đó vẫn còn xa mờ lắm, nhưng khổ đã hiện tiền, âu lo chỉ buồn đã tới ngay trước mắt. Rồi mình nghĩ xem tất cả mọi điều khổ của mình nếu không gây ra bởi trực tiếp nơi cái lòng tham của mình thì cũng gián tiếp bởi nơi lòng tham của kẻ khác. Vì kẻ khác tham lam mà mình khổ, vì kẻ khác tham lam tức là nó tham quyền, tham danh, tham vọng, tham chức, tham sức, tham lợi, tham lộc, thành ra mình sẽ bị là nạn nhân, mình sẽ phải bị chịu sự đau khổ. Hoặc là chính vì mình tham mà mình mới gây khổ cho mình tham, thành ra mình sẽ tạo tác biết bao nhiêu điều oán thù và mình phải chịu khổ. Đó là cái căn bản, rồi không phải tin như thế, nó là một gốc với lại cái tham. Và chính như vậy do nơi ba cái điều đó gọi là tăng động, trong nhà Phật gọi là tăng động, tăng động là tham sân tận đi, mà điều đó là nguyên nhân gây ra mọi nỗi khổ cho mình và cho người và cho tất cả những người xung quanh mình, và thậm chí cho đến muôn loài con bò, con vịt, con gà thì đó nó khổ cũng bởi vì lòng tham của kẻ khác. Thì thử mình nghĩ lòng tham nó có một cái sự nguy hiểm tối đa như vậy, thì mình khinh thường lòng tham. Bây giờ có người ta sợ bị hủy diệt, nó cái gì có khả năng để hủy diệt cái thế giới này, thì đến muôn loài cái gì ngoài vũ khí hạt nhân bỏ mình được. Và bây giờ cả thế giới mà ngay là bên Âu Châu có những cái phong trào chống bom nguyên tử trầm trồ, người ta đi biểu tình, người ta biết tình, người ta phản đối bom nguyên tử, nhưng mà người ta quên rằng là bom nguyên tử chỉ là công cụ của lòng tham, sản phẩm của lòng tham, lòng tham tạo ra nó, mà nó có khả năng tận diệt loài người và muôn loài nữa kìa, tận diệt cả cái trái đất của chúng ta đang ở. Mà cái bom nguyên tử chỉ có khả năng để tận diệt chúng ta khi lòng tham bùng nổ. Còn nếu lòng tham không bùng nổ thì bom nguyên tử chả có cái gì để đáng sợ hết. Vì thế rõ ràng lòng tham mới đáng sợ, lòng tham có khả năng triệt hạ muôn loài, triệt hạ mình. Thế thứ Đức Phật là người nhìn thấy cái điều đó, ngài nghĩ rằng là chỉ có lòng tham mới đáng chê trách, chứ không có ai đáng chê trách hết, không cái gì đáng chê trách hết, chỉ có lòng tham mới đáng chê trách. Vì vậy mà cái thuở ngài còn hiện tiền, có một gã đạo sĩ Bà La Môn ghét ngài và muốn giết hại ngài. Ông ta ta được chẳng hạn, nhưng khi chúng ta chạy tới gần Ngài thì xung quanh Đức Phật tạo ra một cái lớp kính, một cái phòng kính bảo vệ Ngài, và ông đạo sĩ kia không thể nào phá vỡ cái phòng kính đó để vào thả Ngài được. Ông đạo sĩ mới nói với Ngài là khi Ngài cho tôi vô với Ngài mới, Đức Phật nói rằng là bỏ kính đi. Ông Bà La Môn ném ngay con dao xuống, nhưng cái khung cửa qua đây kia nó cũng vẫn còn ngăn cách hai người. Cả đạo sĩ đã nói là thế này, tôi đã bỏ con dao xuống rồi, vậy thì Ngài hãy mở cửa cho tôi vào đi. Bởi vì ta nghĩ rằng là mình cần gì phải con dao, mình vứt con dao xuống với hai bàn tay rắn chắc của mình có thể bẻ cổ của ông Sa Môn thì chết dễ dàng như vậy. Thành ra ta ném ngay con dao xuống và nói như thế, nhưng cái cửa vẫn chưa mở. Ông đạo sĩ lại nói là tại sao tôi bỏ xuống rồi mà Ngài vẫn chưa chịu cho tôi vào. Đức Phật nói rằng là ta đâu có bảo ông bỏ cái con dao xuống, ta bảo ông bỏ cái lòng tham của ông xuống, cái phần ác của ông xuống. Ta đâu có sợ con dao của ông, ta sợ cái ác tâm của ông kia. Vứt cái ác tâm của xuống, bỏ cái ác tâm của xuống là như vậy. Nếu như là người ta bãi bỏ hết tâm từ nhưng mà còn lòng tham, con người vẫn chết chắc như thường, chiến tranh vẫn nổi lên như thường. Bằng chứng hai trận thế chiến trước làm gì chưa đã chưa chế được bom từ nhiều mà con người ta đã chết vô số, và trước những trận thế chiến đó hết nước này sang nước khác chiến tranh nổi lên liên miên, con người ta giết nhau bằng dao, bằng búa, bằng gươm, bằng kiếm, và nếu không có những thứ đó người ta giết nhau bằng tay bằng chân, rồi không có tay chân thì giết nhau bằng miệng lưỡi, bằng tâm hãm hại, tâm ác độc, mà những cái tâm đó nó chỉ sinh ra từ ba cái tham sân tận gì thứ. Những cái mà mình phải từ trừ để đem cái hạnh phúc chân chính cho mình và cho người và cho mọi người được muôn loài là cái công việc trước tiên khi nhiều là phải từ trừ ra những gì là khỏi chính bản thân mình. Mình nghe như vậy mình khoan nóng vội chê rằng là cái đó là thường, cái gì làm được gì nghe nhảm rồi, ai cũng biết hết rồi. Nhưng xin thưa quý vị, mình phải nhớ cái lời của Ngài Ôn Sào Thiền Sư nói với quý vị. Bạch Quý Vị là một nhà thơ nổi tiếng của nhà Đường bên Trung Hoa. Bạch Quý Vị khi làm quan ở cái vùng đó nghe nói có Ngài Ôn Sào Thiền Sư, gọi là Ôn Sào là ổ quạ. Ổ quạ là người đi, Ngài không có ở chùa như chúng ta. Ngài có cái hạnh là Ngài xây một cái tổ như tổ chim ở trên cây, thì Ngài leo trên cái tổ đó, Ngài ở suốt năm ngày tháng. Vì vậy dân chúng quen gọi Ngài là Ôn Sào, có nghĩa là tổ quả, tức là thiền sư tổ quả. Thế rồi một hôm Ngài Bạch Quý Vị tới hỏi Ngài, bảo là thưa Ngài, đại ý của Phật Pháp là gì? Thì Ôn Sào Thiền Sư đáp rằng là chưa ăn mặc tác chính thiện phụng hành tự tình kỳ tâm thì chỉ cần làm, tức là đừng bao giờ làm điều gì ác hết, cứ làm mọi điều lành và hãy thanh tịnh cái tâm của mình, đó là lời dạy của chư Phật. Thì Ngài Bạch Quý Vị này làm mặt kinh thường và nói rằng là thường Ngài dạy gì lạ, cái điều đó thưa Ngài còn những bên năm nó cũng biết. Ngài Ôn Sào đáp rằng là đúng vậy, con nít lên năm đều biết như thế, nhưng ta cái 80 rồi làm cũng không xong. Thành thử mình phải nhớ như thế, nhắc đi nhắc lại nhắc tới hết luôn, nhưng chưa chắc mình đã tẩy chịu được một tí chỉ tí nào đó tham sân si. Và mình nghe Đức Phật đang dặn mình là khi Ngài nói với An Nan ở đây ai cũng biết An Nan hết rồi. An Nan là em họ của Đức Phật, em ruột của Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa là người chuyên môn hãm hại Đức Phật, và An Nan là em ruột của ông ta, em con chú bác của Đức Phật, thị giả của Đức Phật. An Nan thưa Đức Phật nói với An Nan như sau: này An Nan, ta không thể nào vui khi thấy đệ tử của ta trong ngày đối chức tượng của ta ca ngợi đạo ta là cao cả, nhưng chính bản thân họ còn đeo mang vợ con. Này An Nan, ta không thể nào vui Khi ta thấy đệ tử ta càng ngày lễ bái trước tôn trưởng của ta, ca ngợi đạo ta là từ bi, nhưng chính bản thân họ còn uống máu ăn thịt chúng sinh để nuôi dưỡng thân mạng. Ngày ăn năn, ta không thể nào vui khi thấy đệ tử của ta sáng ngày lễ bái ca ngợi làm chuyện thật sự tức chùa tạo tượng yên kinh, nhưng trong bản thân của họ chưa có một chút xíu nào chịu vơi trừ đi tham sân si. Và mình nghe kỹ như vậy, và Đức Phật nói tiếp: ngày ăn năn ta rất vui khi ta thấy đệ tử của ta dẫu rằng chưa từng lễ bái vào các người ta, nhưng họ không một giờ phút nào là không chiến đấu với tham sân si. Và ta nói rằng là người đó mới là người làm thật sự rất nhiều. Và người ăn năn ta rất vui vậy. Cái đạo của ta, mình nghe cái bài kỳ bí tận diệt ở trên thế gian này, Đức Phật nói là ta rất vui khi thấy đạo của ta bị tận diệt ở trên thế gian này. Nhưng chỉ còn một người thôi, người đó lấy nhẫn nhục là áo mặc, lấy trí tuệ là lẽ sống, lấy tiểu dục trí túc là chỉ người nam. Ta nói rằng là ta rất vui vậy, mình thấy rõ như vậy. Đức Phật chỉ cần mình diệt trừ tham sân si thôi, cái đó là căn bản, cái đó là chính yếu. Thực ra ngôi chùa được tạo dựng cũng chỉ là phương tiện để diệt trừ tham sân si. Pháp của Phật chỉ có một vị thôi, Đức Phật nói như vậy. Như nước trong biển cả chỉ có một vị, đó là vị mặt. Đạo ta cũng vậy, chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. Giải thoát cũng nghĩa là giải thoát mọi ràng buộc, một ràng buộc bởi tham sân sở si, trói buộc mình. Mình bị trói buộc rất nhiều bởi tham sân si. Tham, vì Đức Phật nói rằng là sắc dây lai trói buộc, kẻ trí xem không chặt, tham châu báu vợ con, trói buộc mới thức tỉnh. Quý vị nghe kịp không? Tôi Đức Phật nói là dây sắc dây lai trói mình. Người mà có trí huệ, người đó thấy cái sự trói buộc và không chặt chí nào nữa, nhưng cái lòng tham châu báu, tham vợ con, cái lòng tham đó trói mình cái chặt mới bền, thì không giúp mình những cái tâm đó được, cái đó trói mình chặt lắm. Đó, Đức Phật nói như thế. Như vậy pháp của đạo Phật là pháp diệt trừ mọi khổ đau, mà mọi khổ đau như mình đã nói đều được gây ra bởi tham sân sở si. Thì đây có nghĩa là đạo Phật đã đạo được diệt trừ tận gốc tham sân sở si. Và làm cách nào để diệt trừ tham sân sở si? Thì có ba món để diệt trừ, ba món đặc đó, ba món đường dược. Đó là ba món gọi là trong nhà Phật có danh từ tam vô lậu học. Nghĩa là ba món học tu lậu là học hoàn hết, là giới, định và huệ. Bởi vậy giới để diệt tham, định để diệt tâm và huệ để diệt si. Giới là cái căn bản vô cùng, bởi vì theo giới sinh bệnh, giới định sinh huệ. Chính vì thế trước khi Đức Phật nhập diệt, ngài An Nan hỏi rằng là bậc Thế Tôn, sau khi ngài nhập diệt rồi, chúng con biết theo ai, biết quy y nương cậy vào ai? Đức Phật nói rằng là lấy Ba La Địa Mộc Xoa ra làm thầy, làm chứng quy y, làm chứng nhân được. Ba La Địa Mộc Xoa là giới, tức là lý giới. Vì vậy trong tất cả mọi cái giới điện, quý thầy khi thọ giới tỳ kheo có một cái chứng nhận là mình đã thọ giới tỳ kheo, cái đó gọi là giới điện. Thì cái giới điện nào cũng phải in một hàng chữ như sau: giới vật còn là tập pháp còn, giới còn là tập pháp còn, giới bất là tập pháp bất. Thì giới là căn bản, nhưng mà tại sao giới lại là căn bản? Mình đừng nghĩ thế giới. Con người sinh ra không cứ là phải quy y, không cứ phải đến chùa mới có giới. Dẫu là vô thần như cộng sản, dẫu là đạo gì đi chăng nữa, dẫu là ở trong núi trong rừng gì đi chăng nữa, cái nào đều cũng có giới. Mình coi con người ta mới sinh ra là có giới rồi, thì dù như bố mẹ tặng con cái mày cũng được làm như thế, mày được làm như thế. Thì dù con gái thì mày có được ngồi gác chân trên bàn, không được hút sáo, không được đi chơi đêm nó như thế, cái phải là giới thôi, đó là giới thôi. Nhưng mình cũng tự hạn chế, thì một con người có tư cách của chúng ta thì không nên làm những công việc như vậy, mình không nên phát ngôn những lời nói như thế, đều là giới cả. Thì là con người khi mà mình chưa tới cái đạo Phật đã có giới rồi, và cái người mà càng có tư cách, càng có đức hạnh, thì người đó càng hạn chế mình nhiều chuyện này, càng có giới cho mình, tạo giới cho mình nhiều chuyện này. Vì vậy cái giới là cái nâng cao phẩm cách của mình, cái giới là làm cho con người của mình được thăng hoa, cái giới làm cho con người làm bá chủ của một loài muôn vật, con chó, con gà, con ngựa, con dê, bỏ thua con người ở chỗ nào, chứ con người chỗ không có giới. Con người có tình cha, tình mẹ, tình vợ chồng, có bổn phận, có nghĩa vụ. Những cái bổn phận, nghĩa vụ, những cái tình cảm đó nó làm cho con người vượt xa con thú. Con thú không có phân biệt vợ chồng, không có phân biệt cha mẹ, cha con gì hết. Gà con cũng đá cả bố như thường, nhưng con người điều đó không ai chấp nhận được. Thành từ thế giới nó quan trọng như vậy. Hai nữa, mình xem ở một cái xã hội của bất cứ một nước nào giống như đó theo đạo Phật, giống như đó có quy, họ cũng có giới. Giới của họ là gì? Là luật pháp của họ ngăn cấm công dân của họ không được làm điều này, không được vi phạm điều nọ. Mọi cái đó không phải là dưới luật pháp. Và dân chúng của nước nào đó được gọi là một nước văn minh, khi dân đó giữ được cái luật pháp của mình, tôn trọng cái pháp luật của chính phủ mình ban hành, dân nước đó được gọi là văn minh. Tức là chẳng hạn người ta cấm bỏ rác ngoài đường thì dân đó tôn trọng, không có bỏ rác. Người ta cấm không có việc lái xe vượt đèn đỏ, dân đó tôn trọng, không bao giờ vượt đèn đỏ. Nghĩa là một cái luật pháp là ban hành và nhân dân trật trật như vậy mà giữ theo cái luật pháp như thế, thì người ta gọi cái nước đó là một nước văn minh, mọi nước khác tôn trọng. Còn một cái nước mà không có tôn trọng luật pháp của mình, phóng xe vừa bãi, thức thực thức của vừa bãi, cái gì cũng vừa bãi hết, cái nước như thế người ta gọi là lạc hậu và mọi rợ mang thai. Như vậy rõ ràng càng giữ giới càng văn minh, càng giữ giới càng có giá trị. Cũng như mình xem về Phật tử năm giới, sa di mười giới, thì không 250 giới, và cứ như thế thì bậc thánh chừng nào thì giới như thế này. Thì cái giới như vậy rõ ràng nó làm cho mình thăng, còn nếu mà mình không muốn giữ giới nào hết thì mình cũng đồng với lại thực sinh vậy. Thực sinh không có giữ giới, không có nghĩa vụ gì hết, nên mình đừng có sợ cái gì như vậy. Bởi vì mình càng giữ giới chừng nào, cái phẩm cách của mình càng cao trội chừng ấy. Cũng như mình thấy rằng cái gì cũng là kỷ luật và sức mạnh, ai cũng phải nhìn nhận điều đó. Mà kỷ luật không phải là tinh thần giữ giới sao? Kỷ luật là sức mạnh của quân đội, của một đất nước, của một đội thể thao. Nhưng mình xem một đội đá bóng, nếu mà đội đá bóng nó giữ đúng tinh thần kỷ luật thì cái đội bóng rất mạnh. Khi nào cũng vậy, mình thấy nhất nhất như vậy. Thành ra cái điều giới là cái căn bản như vậy. Giới nên là cái con người ta vượt ra con thú, đó là cho người giữ người vượt xa nhau. Người nào càng giới thì người đó càng có giá trị hơn. Chư thánh, chư Phật, chư Bồ Tát đều là những người giữ giới vô cùng. Bởi vì tại sao phải giữ giới? Bởi vì chúng ta là một cùng với lại các loài vũ tình khác đều nằm ở trong cái gọi là luật giới. Luật giới là bởi vì mình sinh ra từ sự phục, thì nó gọi là luật giới. Thì vì như vậy chúng ta không thể nào thoát khỏi cái sự tham dục. Có cái sự tham dục đó thì có lèo lái rồi đưa mình tới cái lẽ quấy mà thôi, thì không có đưa mình tới lẽ phải. Vì vậy mình biết hạn chế mình chừng nào, mình biết ngăn chặn mình chừng nào, thì mình càng thoát ra khỏi được cái kiềm tỏa của mỗi được chuyện đấy. Chỉ như thế thế giới có một phần quan trọng như vậy. Thì giờ quý vị ở đây phải cố gắng gìn giữ cái giới của mình đang còn giữ. Và nếu cứ mỗi người mà cố gắng gìn giữ cái giới của mình đang giữ thôi á, thì không những từ bản thân của mình được an lạc, mà mọi người xung quanh của mình cũng được an lạc nữa. Và cái điều căn bản, giữ giới của mình do cái giới nó mới phát sinh nơi cái sự định và huệ. Thì huệ, trí tuệ và từ bi, từ bi và trí tuệ, hai cái điều đó là hai cái điều chính yếu để trong đạo Phật nhất. Nhờ nó và mình đem lại được hạnh phúc thì tuy là yêu thương muôn loài, bởi vì nó dưới mình cái yêu thương của muôn loài. Nhưng một người tập sự xuất gia thì đó sẽ được dạy cái gì trước tiên? Thì dạy cái gọi là tỷ ni. Tỷ ni, tỷ ni là một loại giới, nhưng mà cái tỷ ni nó tập cho mình là nhất thiết cái gì mình cũng nguyện cho chúng sinh. Nó có thể tập cho mình cái tính tự bi là một, thứ hai tập cho mình định, tức tinh thần của mình không có sao lãng, không có nghĩ nhớ cái chuyện quấy. Vì sao vậy? Khi mình học tỷ ni á, rửa tay cũng tụng chú, rửa chân cũng tụng chú, rửa mặt cũng tụng chú, tụng kệ, uống nước cũng tụng kệ. Nó ví dụ khi mình uống nước mình phải tụng là Phật quán nước bát quỷ bát phản chúng sinh trùng nhập tất thì thử chú như thực chúng sinh nhập, tức là Phật Đức Phật đang cái chén nước này có tới 84,000 công trùng. Nếu mình không trì cái chú này thì coi giống như là mình đang trì chúng sinh vậy, mình đang trì cái chú đó thì mình bị uống. Thế là như mình luyện tay mình chỉ trì quán triều đến người chúng sinh đắc thanh tịnh thủ thọ trì Phật pháp. Tức là khi tôi vừa lấy nước rửa tay, tôi cầu nguyện cho chúng sinh được cái bàn tay trong sạch để nâng đỡ Phật pháp. Và nhất thiết cái gì cũng vậy, nhận cho đến rằng là đi tiểu tiện, đi đại tiện trong đạo Phật cũng tụng chú như thế. Đây, mình thử cái đó để tập cho mình rằng là mọi việc làm trong ngày của mình đều phải tụng thần chú, tụng thần chú. Tôi chính thức là nhầm vào tụng đó, nó khiến cho mình tập được cái tinh, tức là cái thích mình giữ nó và giữ giới. Nhờ cái giới đó mình tập được cái tinh, là cái tinh là bởi vì mình mài lầm nhầm cái điều đó, mình chả còn cái gì giờ để mà nhòm ngó ai, chê bai ai, ghen ghét ai, giận hờn ai nữa. Và do nơi cái mà mình sẽ tập trung cái tinh thần như vậy, mình mới phát được cái tuệ. Và cái tuệ đó mình sẽ nhận định rõ được mọi việc, mọi sự. Nói ví dụ, tại sao mình phải cần cái từ bi? Từ bi là sự yêu thương mọi người. Cái đó tập cho mình từ bi, cái gì cũng được, cái sinh, cái sinh cầu, cái sinh hết. Nhưng tại sao mình phải tập từ bi? Từ bi có cần gì không? Từ bi có nghiệp cho mình không? Mình xem sách mình thấy Đức Phật vì từ bi mà chịu bao nhiêu điều thiệt thòi. Mà con người ta mình nói mình từ bi nó lợi dụng mình, thế nên mình đừng nên từ bi. Mình đi đổi như vậy như vậy. Là bởi vì mình có cần hạnh phúc không? Nhưng mà từ bi đang đến hạnh phúc cho mình. Còn từ bi có đang hạnh phúc cho mình không? Mình làm ác đối với kẻ khác, mình hạ hê đôi chút trong lòng, mình cho đó là sung sướng. Nhưng mà đâu có. Cái sung sướng đó vẫn là cái sung sướng của linh nốt, đúng lỗi trong người mình. Tự mình lại trở nên lo âu và sợ cái kẻ đó trả thù. Những cái từ bi là cái mà làm cho mình được thoải mái, nhẹ nhàng, bình an và hạnh phúc. Không có một chút gì là tiền muộn và lo âu ở trong hết. Tôi nói đúng lỗi. Nếu mình đói, một bởi từ bi mình cũng hạnh phúc. Nếu mình nghèo, một bởi từ bi mình cũng hạnh phúc. Từ bi có tiền như vậy. Mình coi thôi, có cái thời loạn. Hay là mình nói ở đây có nhiều người trải qua cái cảnh vượt biên, vượt biển. Mình thấy mẹ và con đã ví dụ trong cái cảnh khổ đói ở trên mặt biển, hay là loạn lạc trong cái vùng chiến tranh. Nhưng mẹ, nhưng đói để dành một cái khoai thôi cho con của mình ăn. Thấy đứa con ăn ngon nhỉ, mà mẹ lúc đó bụng đói cũng cảm, nhưng mà trong lòng cũng mắt mẹ, cũng ăn vui, cũng hạnh phúc. Tại sao vậy? Tại bởi tình thương. Tình thương đó không phải là một mặt của từ bi đâu. Thành thử hết cái từ bi thì dù mình có chịu nhẫn, chịu nhục, chịu đau khổ hết mấy, tất cả những cái đó nó đều biến thành hạnh phúc hết, biến thành cái sự hạnh phúc cho mình hết ạ. Thì nếu mà mình tập được một cái đức tính từ bi đối với mọi người như là đối với con mình vậy, thì tự dưng là chả có cái gì làm cho mình khổ. Những cái tư kiên xúc phạm của mình mà nó sung sướng, mình cũng cảm thấy vì nó được sung sướng mình cũng sung sướng lây. Thì như thế nó có xúc phạm mình cũng không biết khổ nữa. Và nếu người ta tập được cái đức tính từ bi, chắc chắn người ta sẽ được hạnh phúc. Tại đạo Phật dạy cho mình cái tình nghi đó là tập cho mình giữ giới. Giữ giới đó để tạo cho mình cái tâm từ bi và giúp cho mình được cái định lực. Là mỗi tháng mình ngủ dậy mình có rửa mặt hay không? Có. Mỗi ngày mình có tắm hay không? Có. Tại sao vậy? Tại vì không vì thế nó sẽ dơ. Như vậy mình lấy nước để rửa mặt thì mặt mình dơ. Mình lấy nước để rửa thân thì thân mình dơ. Nhưng tâm mình dơ thì mình rửa bằng gì? Đâu có rửa bằng nước được. Rửa bằng giới thì rửa bằng sự gì? Nước sự gì? Mình lấy những cái đó, mình gội rửa cái tâm của mình, gội rửa làm cho nó đẩy tuôn đi cái tham sân si ở trong lòng mình. Thì có cái từ bi đó mới đẩy tuôn được cái tham sân si thôi. Còn không có cái gì để đẩy lui được cái tham sân si trong lòng mình hết. thương cái đó mà mình muốn thì cái đó rất vui vẻ, mình có thể hy sinh cả cái sự chiến thắng cho cái đó. Như là mình nói ví dụ như là được quả tự ngài được suy tưởng nó là suy tôn coi như là một vị Bồ Tát tự đạo. Vì sao vậy? Bởi vì ngài đã thực hiện được các pháp ba lần lục độ. Bởi vì ngài đã tam bố thí. Bố thí là bởi vì kẻ đối phương của mình họ muốn hại mình, họ muốn chiến thắng, ngài đã cho họ chiến thắng, ngài đã tự hủy diệt. Và ngài đã có được cái sự chi lớn và trong cái sự mà bị xúc phạm, bị va chạm như vậy nhưng ngài vẫn giữ được cái giới, có nghĩa là ngài vẫn giữ được ăn người để không cho tham sân si va chạm một người ngài, tức là ngài không có khởi tâm động ác lại đối với kẻ đã tội ác đối với ngài. Như vậy ngài đã chỉ giới được, chỉ giới ba lần mà trời động, và ngài đã tinh tiến không ngừng, thành ra ngài đã giữ được cái giới đó và đã bố thí được cái điều mà khó bố thí. Như vậy là ngài là tinh tiến vô cùng. Thế rồi ngài lại có khả năng là ngồi trong cái đống lửa đỏ như vậy mà không hề đau đớn, mà cái không hề đau đớn nó bởi sao vậy? Cũng bởi lòng từ bi thương xót đối phương, thương xót kẻ mê mờ. Cho nên rằng là ngài ngồi trong lửa nóng mà ngài không hề thích nóng, đó là ngài có được cái thiền định tâm này. Và khi ngài quan sát được hết mọi sự như vậy đó, thì đó là trí tuệ ba la mật. Thì đây câu chuyện nói cái cứ vừa lòng từ bi thì mình sẽ chịu đựng được tất cả mọi cái khổ đau. Như cái câu chuyện mà Đức Phật trong một cái tình tiết là người con có hiếu, ông bố đi buôn bán ở biển cả và bị thuyền đắm mà chết. Thì người mẹ nuôi ngài cho tới lớn, người mẹ sợ là ngài nối nghiệp cha đi biển và sẽ chết đi cha. Thì người mẹ nói láo đi, bảo là bố con hồi xưa là người buôn lại, ngày ta đi lớn ngài nối nghiệp cha đi buôn lại, ngài đưa được 4 đồng thì ngày nay thì ngài cho bà mẹ cả. Thì tôi biết buôn bán nó thấy ngài buông ngày đời có đi, nó mới nói với ngài, nó bảo là cha mày hồi xưa có là người buôn bán, cha người ngày xưa là làm nghề bán đồ đồng, ngài lời là 6 đồng ngài để cho mà mẹ cả. Cái đồ đi buôn nó cạnh tranh được, nó lại nói với ngài là bố mày xưa đã bước, bố mày xưa là đi biển tìm vàng tìm cổ báu. Ngài nghe vậy ngài bèn đổi nghề về đi buôn, về để đi biển tìm bó vật. Và mẹ ngài đã nói vì ngài vô cùng vì sợ ngài phải chết như cha, nhưng ngài không nghe. Và đến ngày ngài đến đường thì bà mẹ nằm càng ở cái ván đi lên tàu, nhưng ngài đã bước qua bà mẹ để mà đi thẳng lên tàu và con thuyền ra khơi, và cũng đúng y như người mẹ đã lo lắng, nghĩa là phong ba và bão phát khởi lên, con tàu bị tắm chìm. Ngài may mắn bị trôi dập trên một cái đảo hoang. Thì tới đảo hoang đó ngài thấy có 4 cô gái xinh đẹp mỹ miều lắm, vừa đơn vừa hát, thì ra đón ngài trước ngài về một cái tòa nhà vừa đơn xinh đẹp, nuôi dưỡng và hầu hạ ngài. Nhưng ngài ở nó thét được cũng chán, ngài bèn lên đường ra đi. Thì lên đường ra đi, đi chán đi quê tới một cái nơi thì thấy có 8 cô thiên nữ rất xinh rất đẹp, để tới trước ngài tìm một cái thành. Cái thành đó bằng cần rất tốt, rồi lại hầu hạ và cúng dường ngài. Từ đến một thời gian ngài lại chán, ngài lại ra đi và tới một cái thành khác bằng vàng, là tặng 16 cô thiên nữ rất xinh rất đẹp, lại ra tiếp đón ngài và nuôi dưỡng phụng dưỡng ngài. Rồi đến khi ngài lại chán, ngài lại ra đi. Thì ra đi thì lần này ngài tới một cái thành quảng sắt và lửa cháy nóng đực, và ở ngay cái cổng thành đó ngài thấy có một thiếu niên bị cột vào một cái cột trụ bằng sắt, và lửa đang còn cháy ở trên đầu chàng ta. Thì bị một cái vòng lửa nó cắt vào trong mũi chán và nó cháy, cái người nó đau đớn kia la hét dưới lửa nhưng mà dậy không được, thì bị cột chặt cứng ở trong cái cột sắt. Cái ngài quá thương xót và tội nghiệp, ngài cứ bước lại trần hỏi như dòng nào mà chỉ cái tội không biết như vậy. Chàng đến nghe tôi nói, tại vì tôi bị cái tội bất hiếu với mẹ tôi nên là tôi phải chịu như vậy. Thế ngài nói cái gì nào ở trên pháp được không biết hết về cái ngài này. Chàng tiên nhiên khi nói rằng là vô hạn định, nghĩa là chừng nào mà có một gã nào cũng mang tôi bất hiếu mà đã có tình nguyện chịu thế tôi thì mà ra tôi mới thoát.